Tiên Luyện Chi Lộ, chương 164, Kết Đan Kỳ, gocchuyenaudio.com. Phường thị tu chân Hắc Thủy trấn này so với Độc Thiên Bảo mà Trương Hằng gặp trước đây, quy mô thấp hơn mấy cấp bậc, người tu tiên trên trấn cũng không thiếu, nhưng đa số tu vi đều ở dẫn khí kỳ. Ngoài ra, có một ít người phàm sinh hoạt ở đây. Tu sĩ luyện khí kỳ như Trương Hằng giáng xuống từ trên trời đến đây, lại có vẻ hơi đột ngột. Có thể, địa vị tu sĩ luyện khí kỳ ở chỗ này coi như tương đối cao. Nhìn ánh mắt dị dạng của các tu sĩ dẫn khí kỳ xung quanh, bỗng nhiên Trương Hằng cảm thấy có chút không đúng lắm. Trong ánh mắt người phàm nhìn về phía mình tràn ngập kính sợ. Nhưng trong mắt các tu sĩ dẫn khí kỳ lại rõ ràng toát ra một loại cảnh giác. Chẳng lẽ tán tu ở đây còn có khuynh hướng bài ngoại nghiêm trọng? Trong lòng Trương Hằng sinh ra ý nghĩ này, đúng lúc này, cách đó không xa có một người thanh niên luyện khí kỳ đi tới. Người này một thân áo xám, bên hông đeo túi chữ vật không chút e ngại đi về phía Trương Hằng. Dám hỏi các hạ lần đầu tới Hắc Thủy Trấn phải không? Tu sĩ thanh niên này giọng điệu vừa phải lên tiếng, phải, ta là tán tu trong lúc vô tình đến nơi này. Trương Hằng liếc nhìn thanh niên này, phát hiện trên người đối phương có một loại khí tức đặc thù. Giống như các tu sĩ trên trấn này, vừa nghe là tán tu, trong ánh mắt tu sĩ thanh niên kia rõ ràng hiện lên một tia hoài nghi, ánh mắt xẹt qua hai túi chữ vật bên hông Trương Hằng. Bạn đang đọc truyện tải, người có chút kiến thức đều biết hai chiếc túi chữ vật bên hông Trương Hằng không phải hàng bình thường. Nếu nói tán tu bình thường có được hai túi chữ vật như thế, đương nhiên người ta sẽ hoài nghi. Nhưng tu sĩ thanh niên này cũng không dám đánh chú ý tới Trương Hằng, đối phương còn trẻ tuổi, tu vi đạt đến cảnh giới luyện khí đại viên mãn, nói không chừng một ngày nào đó sẽ trúc cơ thành công. Trong phạm vi mấy trăm dặm này đều thuộc địa bàn Hắc Thủy trấn tán tu minh chúng ta, tán tu mới đến phải đi chỗ trưởng lão đăng ký. Tu sĩ thanh niên này giải thích cho Trương Hằng. Trương Hằng thầm nghĩ quả nhiên không ngoài dự đoán, tán tu nơi này lại hợp thành một cỗ thế lực không nhỏ. Có sự bài xích nhất định đối với người đến từ bên ngoài. Xin hỏi quý tính các hạ, tại hạ là Trương Hằng, tán tu vô danh. Trương Hằng hơi khách sáo nói, tu sĩ thanh niên này mỉm cười. Trương đạo hữu không cần khách khí, mặc kệ vì nguyên nhân gì đến Hắc Thủy Trấn, chỉ cần đến chỗ trưởng lão đăng ký, là có thể trở thành một thành viên Hắc Thủy Trấn tán tu minh chúng ta, sau này sẽ không chịu các đệ tử môn phái trêu chọc nữa. Tại hạ Thư Phong, cũng là một tán tu, dám hỏi đạo hữu trở thành thành viên, sẽ có ràng buộc gì? Trương Hằng hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất, ha ha, tán tu đều thích tự do, gia nhập vào đây. Chỉ là vì cung cấp cho tán tu chúng ta một nơi giao dịch an toàn, có được nơi tu luyện yên tĩnh. Đối với tán tu chúng ta mà nói, rất đáng quý, đương nhiên, nếu có ai vi phạm luật lệ trên trấn cũng sẽ bị tán tu minh trừng phạt. Thanh niên luyện khí kỳ Thư Phong này rất nhiệt tình giải thích cho Trương Hằng. Trương Hằng gật đầu, đối với tán tu bình thường mà nói, ngay cả một bộ công pháp bình thường cũng không có. Thế nhưng Hắc Thủy Trấn này lại cung cấp một chỗ phường thị chuyên cho tán tu giao dịch, có lẽ cũng hấp dẫn không ít tán tu tới từ bên ngoài. Thư đạo hữu có thể dẫn ta đi đến chỗ trưởng lão đăng ký hay không? Đương nhiên là, gocchuyenaudio.com, được, Thư Phong cười ha ha dẫn đường cho Trương Hằng. Trên đường, rất nhiều người phàm hoặc tán tu đều chào hỏi Thư Phong. Thư Phong đều cười đáp lại từng người. Trương Hằng thầm nghĩ, xem ra Thư Phong này tính là tán tu lão thành ở Hắc Thủy Trấn, nhân duyên không kém. Theo Thư Phong dẫn đường, Trương Hằng tiến vào trong một tòa lầu các bằng gỗ khá lớn. Cho dù Trương Hằng không dùng thần thức, mơ hồ cũng cảm nhận được một chút cấm chế trong lầu các. Trên cửa lớn lầu các có một cái băng hiệu, bên trên viết mấy chữ. Tán tu giao dịch minh. Sau khi tiến vào lầu các này, Trương Hằng liên tục gặp được tu sĩ luyện khí kỳ, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng gặp được một người. Ở đây chủ yếu là nơi tu sĩ luyện khí kỳ trở lên giao dịch, cũng là chỗ hội tụ của các trưởng lão. Chấp sự cao tầng, Thư Phong vừa đi, vừa giới thiệu cho Trương Hằng. Ánh mắt Trương Hằng xẹt qua các tu sĩ đang giao dịch, phát hiện đa phần vật phẩm giao dịch đều là một ít tài liệu. Pháp khí bình thường, về phần vật phẩm như linh khí, đã trở thành thứ quý hiếm. Hai người đi tới lầu 2, Trương Hằng phát hiện đẳng cấp vật phẩm giao dịch bên trên đã tăng lên. Tu sĩ ở đây, trên cơ bản đều là tu vi luyện khí trung kỳ trở lên. Thậm chí còn có tu sĩ luyện khí đại viên mãn. Ở lầu 2, một vị lão giả trúc cơ kỳ mặc áo lam khoanh chân ngồi ở góc phòng, nhắm mắt như không nghe đến tiếng ồn bốn phía. Thư Phong dẫn Trương Hằng đến trước mặt lão giả trúc cơ kỳ này, ngữ khí cung kính nói. Từ trưởng lão, đây là Trương đạo hữu tán tu, muốn gia nhập tán tu minh chúng ta. Trưởng lão trúc cơ kỳ họ Từ kia cũng không mở mắt ngay, nhưng Trương Hằng cảm nhận được thần thức đối phương đảo qua trên người mình, dừng lại khoảng khắc trên hai túi chữ vật. Chẳng qua, hai túi chữ vật của Trương Hằng không phải hàng cấp thấp, trong đó có một cái là Âu Dương Thiên Đức kết đan kỳ ban tặng, một cái khác là Lạc Hà chuẩn bị. Thần thức của đối phương chỉ có thể phán đoán hai túi chữ vật này không phải vật phàm. Ước chừng 4-5 nhịp thở sau, trưởng lão trúc cơ kỳ họ Từ mới mở mắt ra, trong mắt chợt lóe hào quang rồi biến mất, liếc nhìn Trương Hằng, ngữ khí đạm mạc nói. Các hạ không giống một tán tu, nhưng nếu đến nơi này, nhất định phải tuân thủ quy tắc ở đây. Tu sĩ luyện khí kỳ gia nhập tán tu minh chúng ta. Giao nộp một khối tinh thạch hạ phẩm có thể tùy ý mở một động phủ xung quanh Hắc Thủy Trấn, thời gian tu luyện là 5 năm. Nếu như không có tinh thạch có thể trở thành chấp sự trong minh, hàng năm định kỳ tới trấn bảo vệ trật tự. Trương Hằng không khỏi thở dài. Một khối tinh thạch hạ phẩm đối với tán tu cấp thấp bình thường mà nói. Cũng là một món tài phú không nhỏ. Trương đạo hữu, nếu như không bỏ được tinh thạch cũng có thể giống như ta. Trở thành chấp sự trong minh, công việc này cũng rất nhẹ nhàng. Thư Phong thấy bộ dạng Trương Hằng hình như hơi do dự, vì vậy có ý tốt lên tiếng. Có thể không ít tán tu có tinh thạch trong tay, nhưng muốn bọn họ bỏ ra một khối, đó là một chuyện không dễ dàng gì. Đương nhiên Trương Hằng sẽ không vì một khối tinh thạch hạ phẩm mà do dự, trong nhẫn không gian của hắn chất chồng cả vạn khối tinh thạch trung phẩm cùng chút ít tinh thạch thượng phẩm. Dù là ở trong túi chữ vật, số lượng tinh thạch cũng có đến mấy trăm khối. Nhưng Trương Hằng cũng hiểu đạo lý tiền tài không được lộ ra, do dự một lát. Cuối cùng vẫn lấy, gocchuyenaudio.com, trong túi chữ vật ra một khối tinh thạch hạ phẩm, sau đó tràn ngập không cam lòng giao tinh thạch cho Từ trưởng lão. Từ trưởng lão sắc mặt không biểu tình tiếp nhận khối tinh thạch hạ phẩm này. Lấy trong túi chữ vật ra một chiếc ngọc giản bình thường, để Trương Hằng báo những tin tức như tính danh, tu vi, lai lịch. Sau đó lão giả này đưa tin tức vào trong ngọc giản. Cuối cùng, lão già họ Từ này lại lấy từ túi chữ vật ra một chiếc ngọc phù màu xanh, tay bắt pháp quyết. Cách không chỉ vào ngọc phù màu xanh này một cái, toàn ngọc phù sáng lên một đạo ánh sáng xanh tụ lại để Trương Hằng nhỏ một giọt máu lên đó. Một giọt máu của Trương Hằng lập tức dung nhập vào trong ngọc phù này. Tiếp nhận ngọc phù, Trương Hằng cảm nhận được một cỗ khí tức đặc biệt rất tương tự cỗ hơi thở trên người Thư Phong, nhưng lại có chỗ khác biệt. Quan sát tỉ mỉ hoa văn trên khối ngọc phù này. Trương Hằng liền hiểu được thì ra đây là một chiếc lệnh bài thân phận phiên bản đơn giản, tính chất cũng rất thô ráp thấp kém. Lúc ở Độc Thiên Bảo, Trương Hằng cũng giao một khối lệnh bài thân phận Phương Vân Sơn cho đồ nhi phế linh căn Quách Phong. Loại lệnh bài thân phận này, bình thường bao hàm khí tức cùng một chút tin tức thân phận của chủ nhân lệnh bài. Mà ngọc phù màu xanh này là bản đơn giản, khẳng định công hiệu rất kém, chỉ bao hàm một cỗ khí tức đặc thù liên quan tới chủ nhân. Trước đó, trong túi chữ vật của Nam Minh cũng có thứ như thế này. Nhưng đẳng cấp cao hơn nhiều, sau đó bị Trương Hằng dùng ngân diễm luyện hóa mất. Được rồi, hiện giờ ngươi đã trở thành một thành viên của Hắc Thủy Trấn tán tu minh. Trên mặt lão giả khó có lúc mỉm cười, lại căn đản. Mời đeo theo ngọc phù này bên người, như thế mới có lợi cho chúng ta cùng chống thù ngoài. Trương Hằng gật đầu, cất kỹ ngọc phù này, trong lòng cũng không để ý nhiều. Đúng lúc này, ánh mắt trưởng lão họ Từ bỗng nhìn lên chỗ thang lầu tầng 3. Ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lôi phó minh chủ, Trương Hằng nhìn sang, chỉ thấy một lão giả sắc mặt nghiêm túc toàn thân áo bào đen đi từ thang lâu xuống, ánh mắt của lão tùy ý đảo qua mọi người nơi này. Bao gồm cả mấy người Trương Hằng, dù là tùy ý đảo qua Trương Hằng liền cảm giác được một cỗ áp lực. Từ khí tức truyền ra từ trên thân người này, tương đối gần với Âu Dương lão tổ ở Phương Vân Sơn. Có lẽ đã bước vào cảnh giới kết đan, trong lòng Trương Hằng không khỏi thất kinh, không ngờ trong hàng tán tu còn có thể gặp được cao nhân kết đan kỳ. Cách chương.